André Dũng Lạc, linh mục 1795-1839. Thánh André Dũng Lạc sinh năm 1795 tại tỉnh Bắc Ninh. Cha mẹ là người ngoại giáo nhà nghèo. Năm cậu Trần An Dũng Lạc 11 tuổi thì cha mẹ di chuyển gia đình tới Hà Nội để tìm cách sinh sống. Vì gia đình quá nghèo nên cha mẹ cậu gửi gắm cậu cho một thầy giảng giúp đỡ nuôi dưỡng cho cậu ăn học. Cậu là một đứa trẻ rất thông minh, có trí nhớ lạ lùng, chỉ trong một tuần lễ cậu đã học hết cuốn giáo lý. Tính tình hiền lành lại rất ngoan ngoãn, siêng năng, chu toàn mọi công việc được giao phó. Năm cậu 12 tuổi thì cậu được rửa tội, nhận tên thánh là André. Sau đó cậu được gửi vào trường Vĩnh Trị do cha Leroy Lan làm bề trên. Tại trường Vĩnh Trị, cậu siêng năng cẩn mẫn, cậu học chữ Nho và Latin một cách mau chóng và dễ dàng. Cậu có năng khiếu về thơ phú và giao tiếp với mọi người một cách lịch thiệp hòa nhã. Các bạn đồng lớp nói rằng cậu chỉ đọc qua một đoạn sách hai lần là cậu đã nhớ thuộc lòng. Sau 8 năm ở trường Vĩnh Trị, cậu được lãnh bằng thầy giảng. Sau 10 năm làm thầy giảng và học tiếp 3 năm thần học, ngày 15 tháng 3 năm 1823, thầy André Trần An Dũng Lạc được đức cha Longer phong chức linh mục cùng lớp với thánh Ngân, thánh Nghi. Năm ấy cha Dũng Lạc mới 28 tuổi. Sau đó cha Dũng Lạc được bổ nhiệm làm cha phó sứ Đồng Chuối, giúp cha Khiết, rồi giúp cha Thi ở sứ Đoài và cha Thuyết ở sứ Sơn Miêng. Một thời gian sau, đức giám mục bổ nhiệm cha về làm chánh sứ Kẻ Đầm. Lúc ấy cha André Trần Dũng Lạc đã 40 tuổi. Dù là cha phó hay cha chánh, dù ở bất cứ nơi nào, cha cũng được mọi người yêu quý vì tính tình hiền hòa, xử sự khôn ngoan, lại giảng giải sốt sáng dễ hiểu. Đối với giáo dân, cha dễ dãi, hòa đồng, vui vẻ. Nhưng với chính mình thì cha rất nghiêm nhặt trong cách ăn mặc. Cha ăn chay hàng tuần trong các ngày thứ Tư và thứ Sáu. Cha luôn sốt sáng và đặc biệt theo dõi giúp đỡ những người nghèo khổ, yêu ái chia sẻ cơm áo cho những người cần tới cha. Cha hết lòng hy sinh với nhiệm vụ của một chủ chăn. Cha ân cần lo lắng tới đời sống thiêng liêng của từng giáo dân. Ngày 6 tháng Giêng năm 1833, vua Minh Mạng ban hành sắc chỉ cấm đạo một cách gay gắt. Cha Dũng Lạc phải ẩn trốn tại các gia đình tín hữu, nay ở nhà này, mai ở nhà kia. Nhưng rồi tình hình cũng không yên ổn nên cha lại phải trốn sang Kẻ Roi và lập nhà xứ ở đó. Một hôm trong năm 1835, khi cha vừa dâng lễ xong tại Kẻ Xui thì quân lính xông tới. Cha vội cởi áo lễ trao cho mấy tín hữu cất giấu, còn cha thì ngồi lẫn lộn với đám dân đông đảo. Khi lính tới bắt thì cha cùng với 3 người khác bị bắt. Ông Tổng Thìn phải đưa 6 nén bạc cho quan Hào Khánh ở đôn thư xin dàn xếp với quan phủ cho cha khỏi bắt. Quan huyện Hào Khánh lấy 4 nén bạc, còn 2 nén thì cho người nhà quan phủ và trình rằng cậu tôi về xem lễ ở Kẻ Xui mà quan bắt thì xin tha. Quan tha cho cha, còn những người khác thì sau đó cũng lần lượt được tha hết. Từ đây quan quân đã biết tên cha Trần An Dũng nên cha đổi là Lạc, do đó mới có tên là Trần An Dũng Lạc. Lần khác khi cha tới Kẻ Sông lén lút gặp cha Phêrô Trương Văn Thi để xưng tội thì không may bị Lý Pháp là lý trưởng làng Kẻ Sông theo dõi, đưa gia nhân tới đột kích bắt hai cha. Tín hữu nghe tin hai cha bị Lý Pháp bắt thì kéo nhau đông đảo tới xin Lý Pháp tha cho hai cha. Lý Pháp đòi các tín hữu phải nộp 200 quan thì sẽ tha. Các tín hữu gom góp mãi chỉ được 100 quan thì Lý Pháp nhận 100 quan và tha cha Dũng Lạc, còn cha Phêrô Trương Văn Thi thì bị bắt giải nộp cho quan huyện Bình Lộc. Cha André Trần An Dũng Lạc được tha, nhưng trên đường trở về thì lại gặp trời mưa to gió lớn. Thuyền cha phải ghé vào bờ trú ẩn tại ngôi nhà quen thân thì đột nhiên lại bị một bọn lính khác tới khám xét. Thế là cha lại bị bắt lần thứ 3, bị trói giải về nộp cho quan huyện Bình Lộc, còn các người khác sợ hãi bỏ chạy trốn hết. Về tới huyện, cha Dũng Lạc gặp lại cha Trương Văn Thi cũng đã được áp giải về nộp cho quan huyện Bình Lộc. Thế là từ đây số phận của hai cha dính liền với nhau, cùng bị giam, cùng bị tra khảo, cùng chết và cùng được lãnh nhận triều thiên tử đạo trên thiên quốc cùng một ngày với nhau. Tại huyện Bình Lộc, quan huyện đối xử với hai cha rất tử tế, quan truyền cho lính dọn cơm cho hai cha bằng mâm và chén bát của chính mình. Quan thấy cha Trương Văn Thi già yếu, quan hỏi lính cha có cần chăn mền không thì lính thưa là cha có chăn mền nhưng ông Lý Pháp đã tịch thu tất cả rồi. Quan nghe nói thì nóng giận quát lớn, bảo thằng Lý Pháp phải trao trả ngay lại cho cha. Có lần quan huyện Bình Lục đã tâm sự với hai cha rằng, thưa hai cụ, phép triều đình cấm đạo và giết các cụ, chứ không phải là tôi không có tội gì trong việc này. Nghe quan nói thế các cha chỉ mỉm cười, mặc dầu bị giam nhưng hai cha vẫn vui vẻ trò chuyện với mấy anh lính canh. Có người hỏi cha, các cụ bị bắt mà sao các cụ nói chuyện vui vẻ thế, các cụ không sợ chết hay sao? Cha Dũng Lạc trả lời, vua cấm đạo và Đức Chúa Trời định cho tôi phải bị bắt. Tôi không sợ, trái lại tôi lại vui vì được chịu khổ vì Chúa tôi thờ. Giữ hai cha 3 ngày tại huyện, sau đó quan huyện Bình Lục tiễn hai cha xuống thuyền để đưa hai cha về Hà Nội nộp cho quan đốc tỉnh. Biết tin hai cha phải về Hà Nội, các tín hữu kéo nhau tới thương khóc từ giã hai cha rất đông. Nhiều tín hữu đã góp tiền và trình với đức cha Rơ Tho Liêu, và đức cha cũng đồng ý để họ đưa tiền tới xin chuộc hai cha. Nhưng cha Dũng Lạc nghĩ rằng đây là lần thứ 3 đã bị bắt, thì chắc là ý Chúa muốn như thế nên cả hai cha không đồng ý để giáo dân đem tiền tới xin chuộc hai cha nữa. Lúc tiễn hai cha xuống thuyền, nhiều người đi lại gào thét rất thảm thiết. Thấy vậy quan huyện lấy làm lạ mới nói, đạo trưởng có cái gì mà dân chúng tiếc thương than khóc quá như vậy? Nghe quan huyện hỏi như thế, một bà cụ đứng gần đáp lại rằng, bẩm quan, các cha dạy chúng tôi những điều tốt lành là không cờ bạc rượu chè, dạy vợ chồng phải thuận thảo thủy chung với nhau như trong đạo lý răn dạy, tại sao lại giết người lành như thế? Bước xuống thuyền rồi, hai cha thấy dân chúng thương khóc quá sức như vậy thì hai cha xin quan nói mấy lời an ủi và khích lệ mọi người hãy sống đạo để tốt lành hơn, hãy yêu thương nhau và trung thành với đạo Thánh Chúa. Không nên khóc lóc làm gì vì chỉ làm thêm đau khổ cho nhau mà thôi. Con thuyền đưa hai cha đi Hà Nội. Ngày 16 tháng 11, hai cha tới Hà Nội và được đưa ngay vào nhà giam để ngày hôm sau là 17 tháng 11, các cha được đưa ra trước mặt các quan để bị thẩm vấn. Trong một lá thư cha Dũng Lạc viết cho đức cha Giang Tê đã kể lại rằng, ngày 17 tháng 11, quan đã nộp chúng con cho quan án để truyền lệnh bắt chúng con phải bước qua thập giá. Vì chúng con cương quyết không chịu bước qua nên 6 anh lính đã xông tới, khiêng nhấc bổng chúng con lên đưa qua thập giá. Cha Phêrô Thi đã ôm được thập giá và hôn kính, còn con thì co chân lên rất cao và con nói với họ rằng, hãy chặt chân tôi đi, tôi rất vui lòng chứ đừng hy vọng tôi bỏ đạo. Sau đó các quan lại hỏi con, tại sao đạo lại không cho phép thờ kính tổ tiên? Con trả lời, nếu có ai chào cha mẹ khi các ngài đang ngủ thì không kể là tôn kính vì các ngài ngủ không biết gì. Cũng một lẽ ấy còn một mạnh mẽ hơn đối với những người đã chết. Ngày 19 tháng 11, các quan lại gọi chúng con ra tòa lần thứ 2 để khuyên dụ và ép buộc chúng con bước qua thập giá. Lần này các quan bắt chúng con phải đeo gông nặng hơn. Tới ngày 21 tháng 11, thì họ lại thay gông bằng xiềng xích. Xiềng xích của cha Phêrô Thi nhẹ hơn xiềng xích của con. Con thương cha Phêrô Thi vì già yếu mà phải chịu nhiều cực hình quá. Nhiều lúc con ngồi suy nghĩ mà chảy nước mắt vì nhớ tới những anh em thừa sai đang phải trốn tránh để giao giảng tin mừng của Chúa. Nhận được thư của cha Andre Dũng Lạc, đức cha Giang Tê vội biên mấy lời khích lệ và an ủi hai cha, khuyên hai cha vững lòng bền trí, can đảm chịu mọi sự khó. Đức cha và mọi người đều sốt sáng cầu nguyện cho hai cha luôn xứng đáng là những chiến sĩ đức tin vững mạnh của Chúa. Được thư của đức cha, hai cha vui mừng, xúc động, cha Dũng Lạc viết lại để cảm ơn đức cha. Trong thư, cha viết, chúng con vô cùng an ủi và xúc động chảy nước mắt khi đọc thư của đức cha. Chúng con thật lòng biết ơn vì nhờ đức cha và các vị thừa sai mà chúng con được biết Chúa. Chúng con không biết phải nói làm sao để diễn đạt lòng biết ơn sâu xa của chúng con. Trong nhà tù này rất khó khăn để viết thư cũng như để nhận thư. Xin đức cha hiểu cho lòng trung tín và hiếu thảo của chúng con. Xin đức cha cầu nguyện cho chúng con trung thành với Chúa và luôn sẵn lòng vui vẻ được chết vì Chúa. Lòng chúng con tin vững mạnh nơi Chúa như núi Thái Sơn. Kính thư Andre Trần An Dũng Lạc. Tình trạng ngồi tù kéo dài mãi, hai cha nóng lòng chờ đợi giờ phút được đổ máu ra để làm nhân chứng cho Chúa. Mãi tới ngày 30 tháng 11, các quan cho gọi hai cha ra tòa. Trước hết các quan khuyên dụ hai cha bước qua thập giá và bỏ đạo. Khuyên dụ mãi không xong, các quan bắt hai cha ký giấy nhận bản án. Sau khi các ngài ký nhận, quan đốc tỉnh nói với quan chánh án rằng: bọn chúng bám vào tôn giáo đến nỗi điên khùng, đạo gì mà làm cho người ta mê mẩn đến như thế, thật là khó hiểu. Nhiều lần bị tra khảo nhưng không bị đánh đập tàn nhẫn như những trường hợp khác, chỉ bị bọn lính tát cho một hai cái mà thôi. Ngày 1 Tây tháng 11 năm 1839 là ngày lễ kính các thánh. Cha Chân giả dạng làm người nghề nông vào thăm hai cha trong tù. Cha Chân đưa mình thánh chúa cho hai cha. Vừa thấy, cha Chân cha Dũng Lạc vui vẻ chào: xin chào bác, tôi đợi bác thăm nuôi đây. Sau đó cha Chân trao mình thánh chúa cho cha Dũng Lạc. Hai người nói nhỏ với nhau ít điều rồi cha Chân vội vã rút lui. Cha Dũng Lạc chịu mình thánh chúa rồi âm thầm trao cho cha Thi. Hai cha vui mừng tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương tới viếng thăm các ngài trong nhà tù và tăng sức mạnh để các ngài thêm mạnh mẽ can đảm tuyên xưng danh Chúa trước mặt vua quan. Vài tuần sau, các ngài được lệnh tới gặp quan án. Quan án đưa bản án do vua Minh Mạng châu phê để các ngài ký nhận. Sau khi ký nhận bản án, cha Dũng Lạc trở về nhà giam vui vẻ, cao hứng làm một bài thơ diễn tả tâm sự gửi cho cha bạn là cha Thực. Bài thơ như sau: Lạc dày đã rõ chốn quân quan, bút chép thơ này gửi thở than. Lòng nhớ bạn vẫn còn vất vả, dạ thương khách chạy chữa yên hàn. Đông qua tiết lại xuân thì tới, khổ trảm mai sau hưởng phúc an. Làm kẻ anh hùng chi quản khó, nguyện xin cùng gặp chốn thiên đàng. Sáng ngày 21 tháng 12 năm 1839, quan quân tới nhà giam công bố lệnh xử án và truyền lệnh ra pháp trường. Hai cha vui mừng tạ ơn Chúa. Các ngài hát mấy câu kinh tạ ơn Te Deum bằng tiếng Latin, rồi như đã chuẩn bị sẵn sàng mau lẹ theo đoàn quân tiến ra pháp trường lãnh án chém đầu để làm chứng nhân cho đạo Thánh Chúa. Trên đường đi, các ngài vui vẻ, nét mặt vui tươi hớn hở. Cha Dũng Lạc chắp tay vừa đi vừa cầu nguyện. Tới nơi xử, các ngài quỳ trên chiếc chiếu mà các tín hữu đã trải sẵn. Người lý hình tiến lại nói nhỏ với cha: chúng tôi không biết các thầy có tội gì, chúng tôi chỉ làm theo lệnh trên bắt chúng tôi phải làm, xin các thầy đừng chấp chúng tôi, xin các thầy cầu nguyện cho chúng tôi khi các thầy về trời. Cha Dũng Lạc tươi cười nói với anh rằng: quan lớn đã truyền, các anh cứ thi hành. Sau đó hai ngài cầu nguyện ít phút rồi nghiêng đầu cho lý hình chém. Nhiều người đứng chứng kiến đã kể lại rằng họ đã nhìn thấy một con chim trắng to lớn hơn chim bồ câu bay lượn trên các ngài lúc các ngài bị hành quyết. Hôm đó là ngày 21 tháng 12 năm 1839 tại pháp trường ở Âu Cầu Giấy, Hà Nội, giáp đường lên tỉnh Sơn Tây. Thi hài của cha Thánh Dũng Lạc được đưa về an táng tại nhà bà Lý gần Cầu Giấy, Hà Nội. Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã tôn phong cha Dũng Lạc lên bậc chân phước cùng với cha Thánh Phêrô Trương Văn Thi ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng hai ngài lên bậc hiển thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988.